À, hôm nay xong cái phần chỉ sang cái phần tác và tác chỉ mà
Yết ma biện sự một nghi thức để chu toàn các công việc thường nhật của chúng tăng với sự hòa hợp đồng ý của đoàn thể.
À, là tiếng Ấn Độ tàu người ta dịch là biện sự. Vậy thế nào gọi là biện sự việc? Thế vậy thì thế nào gọi là biện sự? Bây giờ con ăn cơm của Pháp Yết Ma để thành không? Có những các cái công việc trong cái sinh hoạt của chúng cần, đây là một cách Phật để cho trong chúng hòa ấm. Này, cũng là một cái phương pháp để hòa. Mọi việc đều cần đến cái ý kiến chung của tất cả chị em, chứ không được phép bỏ một người nào, coi thường một người nào mà không hỏi ý kiến. Thế cho nên Phật đặt ra cái pháp Yết Ma để hỏi ý kiến mỗi việc của công việc, chờ những việc hàng ngày như ăn cơm, uống nước, lễ bái, tụng niệm là những việc đã hàng ngày rồi. Còn bây giờ muốn làm được cái việc gì bất mới, thế là phải có cái ý kiến chung của cả chúng đồng ý mới được làm. Thế thì cái này, cái phương pháp này gọi là Yết Ma. Con nói rằng một nghi thức để chu toàn các công việc thường nhật của chúng tăng. Thường nhật là hàng ngày, cái đời sống hàng ngày của chúng. Những công việc thường nhật, thí dụ như thông thường trong chúng cứ 15 ngày phải bố tát một lần. Tôi nói là thường nhật, cái làm cái gì nó cũng không thái quá mà nó phải vừa chừng. Tuy rằng cẩn thận những ngày bố tát, những ngày an cư, những ngày tự tứ thì phải Yết Ma. Còn những các việc như thầy vừa nói, ăn uống sinh hàng ngày, lễ bái tụng niệm thì cũng không có phải Yết Ma. Chứ nếu quá đáng, cứ hơi một tí mất thì giờ của chúng thì nó cũng không tốt. Cho nên công việc gì nó vừa phải. Cho nên chỉ những việc tuy là việc thường ngày nhưng những việc cần thì mới Yết Ma. Với sự hòa hợp đồng ý của cả đoàn thể. Không, nhiều khi chúng ta việc gì cần chỉ hỏi ý kiến ban chức sự cho thấy là đủ. Nhưng mà đây Phật không có cho phép ban chức sự có quyền độc tài, mà những các việc dù là không phải là việc đặc biệt nhưng mà là những việc của chúng, thì việc gần, việc xa, việc lớn, việc nhỏ đều phải có cái ý kiến chung của cả chúng. Chứ ban chức sự không có được quyền một mình quyết đoán công việc. Đây chính là để bảo vệ cái chữ hòa, mà là đời sống chung của cả đoàn thể. Chứ không phải là ban chức sự, riêng của ban chức sự có quyền độc đoán. Việc gì cũng phải hỏi ý kiến chung của tất cả chị em.
Rút gọn từ lục tạng
lời của Phật. Lời Phật dạy. Thế xong rồi Ngài Ưu Ba Ly kết tập lại thành một bộ luật tạng, tức là vâng theo lời Phật. Thế thì bộ luật tạng thì rộng lớn lắm, nhưng mà Ngài Chiêu Minh luật sư, Ngài thâu lại những nguyên những các cái việc văn dạy vị Yết Ma thôi, Cho nên có hẳn một bộ gọi là yết ma chỉ nam. Thế nào gọi là chỉ nam? Chỉ là chỉ về cái phương nam.
Yeah.
Thế làm sao lại chỉ về phương nam?
Yeah, kính bạch.
Về phương nam thôi.
Yeah.
Cái dù là cái thuyền quay ngang quay dọc, nhưng mà cái địa bàn ấy nó chỉ về phương nam. Thế mình biết cái phương nam rồi thì mình tìm được ra phương bắc, phương đông, phương tây. Yeah. Thế cho nên có cái địa bàn thì cái thuyền đi biển nó không bị lạc đường. Thế chúng ta cũng thế, có cái bộ yết ma này, mình biết cái đường lối để làm yết ma cho nó đúng lời của Phật. Cho nên gọi là cái chỉ nam. Chỉ nam đây là dạy chúng mình làm yết ma, cho nên gọi là yết ma chỉ nam. Thì cái bộ này của Ngài Chiếu Minh Luật Sư, Ngài làm ra, mà Ngài làm ra là theo bổn văn của Đạo Tuyên Luật Sư đời Đường, thuộc về hệ thống tứ phần luật, tức là bộ tứ phần của Ngài Đàm Mô Đức. Chúng ta biết là Đạo Phật chia ra làm 20 tông phái, mỗi tông phái có bộ luật riêng của mình. Nòng cốt thì vẫn theo bộ luật của Đức Thích Ca, nhưng mà nó có những chi tiết người ta thay đổi. Thì vì thế lưu thông có 20 bộ luật, rồi dần dần chỉ còn lại có 5 bộ. Hiện tại chúng ta còn có 1 bộ. Tuy là các bộ kia cũng còn sách vở để lại, nhưng mà hiện tại nước Tàu với nước Việt Nam đặc biệt chỉ theo có bộ của Tổ Đàm Mô Đức, tức là bộ tứ phần luật mà chúng mình đang học bây giờ. Đấy. Vậy thì cái yết ma chỉ nam, cái bộ yết ma chỉ nam của Ngài Chiếu Minh Luật Sư chính là theo cái hệ thống của bộ tứ phần luật của mình. Thì bây giờ chỉ còn lại chúng mình chỉ biết có 1 bộ này, bộ yết ma chỉ nam này thôi. Khỏi phải mất công học bộ luật khác nữa, cho nó thêm rắc rối. Bây giờ học 1 bộ yết ma chỉ nam. Thì cái bộ này là tiếng Tàu, thì vừa rồi cách đây mấy chục năm thôi, vừa qua có Thượng Tọa Bình Minh, Ngài người Bắc, Ngài dịch cái bộ này ra tiếng Việt. Thì đây ca ngợi cái bản dịch của Ngài là nghĩa câu vững vàng, lời văn chính xác, chú thích được tường tận. Đấy. Cho nên hiện tại chúng ta đang học, bởi vì cũng chỉ có 1 bộ này duy nhất là tiếng Việt cho nên chúng ta hiện đang học cái bộ sách này. Thế thì những bài mà chúng mình viết ở đây là trích từ cái bộ sách của Ngài.
Kính bạch thầy, vậy Ngài Phước Bình với Ngài Bình Minh là khác nhau hả bạch thầy?
Con nói Phước Bình. Ngài Phước Bình là hòa thượng người miền Nam. Ngài người miền Nam, Ngài dạy học về luật, nhưng Ngài không có viết cái bài này. Còn Ngài Bình Minh là Ngài là người Bắc, Ngài ở Sài Gòn, là một việc khác nhau. Ngài Phước Bình thì dịch cái bộ luật Sa Di thôi. Còn Ngài Bình Minh thì Ngài dịch cái bộ này.
Ngài không có làm bộ luật Tỳ Kheo mà chỉ làm chuyên luật Sa Di không phải không ạ? Cái Ngài Phước Bình đó mà thầy.
Ngài Phước Bình nha. Ngài dịch cái, Ngài không có làm. Ngài chỉ dịch cái luật sa di từ chữ Nho sang tiếng Việt và Ngài dạy học trong chúng. Nhưng mà Ngài phước bình thì mất rồi.
Dạ. Phép con thưa là ở phương Nam nó có cái gì mà Sa La Bàn chỉ chuyên quay về phương Nam mà cái kim nó không quay về phương Tây mà thầy?
Là cái cách người ta, bởi vì ở đây người ta theo như cái phương Nam đặc biệt nó hút cái kim chỉ Nam, nó hút cái kim về cái phương ấy, hẳn là nó phải có cái chất gì đặc biệt nó hút cái kim về phương ấy, cho nên ta chỉ tính ta làm để cho mình tìm được cái phương Nam. Để tìm được phương Nam là tìm được tất cả.